các anh tìm gì thế? Đấy là một câu hỏi và cũng là tựa đề của một đoạn khúc suy niệm đã được in trong cuốn Mùa chay và con sâu bướm. Câu chuyện bắt đầu thế này. Gioan Tẩy Giả đang đứng đó với hai người trong nhóm môn đệ của mình, thì Đức Giêsu đi ngang qua. Gioan Tẩy Giả nói với hai môn đệ của mình, đây chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe thầy mình nói như thế thì đi theo Đức Kitô. Và Đức Kitô quay lại hỏi hai người môn đệ của Gioan, các anh tìm gì thế? Gioan, chương 1, câu 35 tới câu 38. Anh chị em thân mến, để đi vào đề tài này, tôi xin được gợi ý với anh chị em một vài điểm đặc biệt trong tin mừng của Thánh Gioan đã. Trước hết, lời nơi Đức Kitô. Mở đầu Gioan không có trình bày như Luca, như Matthew nói về gia phả hay là cảnh Chúa Giáng sinh thế nào. Khởi đầu, phúc âm của Thánh Gioan viết như thế này. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Đó là câu 1 trong chương thứ nhất. Bởi vì đối với Gioan, tác giả tin mừng thứ tư này, thì tất cả là lời. Lời là Thiên Chúa, không có gì thành sự ngoài lời này. Bây giờ trở về Cựu Ước thì anh chị em thấy sách Sáng Thế Ký cũng tường thuật về lời. Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ bằng lời. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Hãy có trời, hãy có đất. Nghĩa là Thiên Chúa lấy lời của Ngài mà tác thành vũ trụ. Cho nên lời ở nơi Thiên Chúa có một năng lực. Và Gioan tin mừng thứ tư khởi đầu của chúng ta nói ngay về Thiên Chúa, lời, lời. Trở về với Tân Ước thì chúng ta thấy cũng rất nhiều lần Chúa dùng lời của Ngài để chữa lành. Lời của Ngài tạo thành phép lạ, sóng gió thinh lặng bởi lời của Ngài. Lời của Cựu Ước tạo thành vũ trụ, lời trong Tân Ước đem ơn cứu độ cho con người. Vậy bây giờ xin anh chị em lắng nghe những câu đầu tiên trong tin mừng của Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm. Ngôi lời cư ngụ giữa chúng ta. Đây là một cái nhìn thần học riêng của lối viết Gioan. Câu mở đầu trong tin mừng, Gioan trực tiếp nói về lời của Thiên Chúa. Lời có sức mạnh này. Lời ấy là một lực. Lời ấy là chính người, là chính Đức Kitô. Lời là một trong những chủ đề, một tâm điểm rất đẹp ở trong những trang sách của Gioan. Ánh sáng, sự sống, tình yêu, bóng tối, sự thật. Tất cả như những màu ngũ sắc xoay chung quanh lời này. Lời là một cái gì cao chót vót. Lời nổi bật lên trong tin mừng, trong ngôn ngữ của Gioan. Vậy thưa anh chị em, cái lời đầu tiên Đức Kitô nói trong phúc âm này là gì? Nghĩa là khi Đức Kitô lên tiếng thì người nói ra sao? Xét về lỗi hành văn, ta thấy Đức Kitô nói lời đầu tiên là câu 38 trong đoạn thứ nhất. Câu đó là câu này: các anh tìm gì thế? Lúc mà hai môn đệ của Gioan theo Chúa Kitô, thì Ngài quay lại: các anh tìm gì thế? Như vậy là câu đầu tiên của Chúa Kitô nói thành lời là một câu hỏi. Vậy bây giờ xin anh chị em bước vào những thứ câu hỏi này, vì đây là điểm đặc biệt trong Tin Mừng Gioan. Lối viết của Gioan là hay dùng câu hỏi. Chúng ta thấy những cuộc gặp gỡ đặc biệt trong Tin Mừng này đều dấp dáng đầy những thắc mắc, nghĩa là những câu hỏi. Tôi xin thí dụ. Sau cuộc gặp gỡ với hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả, thì cuộc đối thoại với một người Pharisêu rất nổi tiếng. Ông ta là Nicodemo. Ông ta là thủ lãnh của những người Do Thái. Cái cuộc đối thoại gây nên cho Nicodemo thắc mắc đến độ ông phải hỏi Chúa Kitô nhiều lần. Một người già rồi làm thế nào mà lại có thể sinh ra được? Trong chương 3, câu thứ 4. Rồi ông ta hỏi tiếp: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đó là khi Chúa Kitô nói về tái sinh. Như vậy thì chúng ta thấy dấp dáng của những người gặp Đức Kitô này là dấp dáng của những câu hỏi. Tôi xin đưa một thí dụ khác. Cái buổi nói chuyện bên giếng nước trong địa hạt Samaria với người phụ nữ, chúng ta cũng thấy đầy những thắc mắc. Bà ta hỏi: này, ông là người Do Thái mà lại xin tôi là một phụ nữ Samaria cho ông uống nước hay sao? Gioan chương 4, câu 9. Hoặc: thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Theo lối hành văn của Gioan, thì ta thấy những biến cố gặp gỡ là những cuộc đối thoại khá dài. Và trong những cuộc đối thoại như trên đây, chúng ta thấy ban đầu Nicodemo rồi người đàn bà đều không hiểu Đức Kitô nói gì. Thế nhưng mà qua những câu hỏi, qua những thắc mắc, qua những băn khoăn, từ từ ánh sáng và sự sống nảy sinh. Tôi xin đưa một thí dụ nữa. Thí dụ câu chuyện người mù từ thuở mới sinh. Cũng với cái lối viết đối thoại của Gioan, bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra trong biến cố chữa người mù này. Câu hỏi đến từ phía các môn đệ: thưa thầy, ai là người phạm tội? Người này sinh ra đã bị mù như thế này. Rồi những câu hỏi đến từ những người hàng xóm chung quanh. Rồi những câu hỏi đến từ biệt phái. Rồi cũng chính cả người mù. Anh ta đặt câu hỏi: thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Rồi Đức Kitô cũng vậy. Ngài lại cũng nêu vấn đề bằng một câu hỏi: anh có tin vào con người không? chúng ta thấy cái liên hệ giữa người mù và tất cả những người chung quanh với Chúa Kitô ở bên bờ hồ Siloe này là liên hệ chằng chịt của những câu hỏi. Đây có phải là con ông bà không? Nó có sinh ra đã bị mù hay không? Ai chữa mắt cho nó? Rồi cũng trong tin mừng Gioan, chúng ta bắt gặp những câu hỏi như sau. Còn anh em cũng bỏ thầy hay sao? Này, Phêrô, anh có mến thầy không? Như vậy thì chúng ta thấy Gioan là một tác giả dùng một lối viết rất đặc biệt là dùng những câu hỏi. Cho nên, câu đầu tiên Chúa nói trong tin mừng của Gioan, các anh tìm gì thế? Là một câu hỏi. Và giờ đây chúng ta trực tiếp đi vào câu hỏi này. Trong câu hỏi đầu tiên, các anh tìm gì thế? Chúng ta thấy, khi các môn đệ đến gặp Đức Kitô, thì Ngài không giảng dạy về nước trời. Ngài không nói một nền thần học trong nước của Thiên Chúa. Ngài chỉ đặt một câu hỏi thôi. Các anh tìm gì thế? Bây giờ, anh chị em để ý. Khi Đức Kitô quay lại, tại sao Đức Kitô lại không hỏi, này, các anh đi tìm ai? Vì nếu đặt câu hỏi các anh đi tìm ai, thì cũng là một câu hỏi. Nhưng không, Ngài đặt câu hỏi, các anh đi tìm gì? Anh chị em, câu hỏi này nó đúng với tâm trạng của con người trong đời sống của chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống, con người thường thường là chúng ta đi tìm gì, chứ ít khi đi tìm ai. Bây giờ chúng ta trở về cõi lòng của chúng ta. Thử nhìn một ngày xem. Chúng ta đi tìm việc, đi tìm tiền, đi tìm nơi ở, đi tìm sự hiểu biết, đi tìm sức khỏe, đi tìm chỗ nào mua đồ rẻ, đi tìm chỗ nào vui. Một ngày, mấy khi chúng ta đi tìm con người. Và rồi bây giờ, ngay cả khi chúng ta đi tìm con người, nghĩa là đi tìm người yêu của mình, đi tìm bạn hữu của mình, thì thật sự cũng chưa chắc đã là đi tìm ai. Cái khách thể ai mà chúng ta đi tìm nhiều khi cũng giống như là một nhu cầu vật chất, một sự vật, chứ chưa chắc là đã đi tìm con người. Tôi xin thí dụ. Tôi cô đơn. Tôi cần người yêu để giải quyết một nhu cầu tình cảm của tôi. Nếu như vậy thì trong cái ý nghĩa người mà tôi đi tìm kia cũng giống như một nhu cầu. Nó tương tự như tôi đi tìm tiền để giải quyết cái nghèo, cái kinh tế. Có thể lấy một hình ảnh cụ thể hơn. Trong gia đình, vợ bên chồng, con cái bên cha mẹ, thì thật sự cái nhu cầu đi tìm gì là cái nhu cầu rất lớn. Bởi vì người ta thấy người ta gần nhau rồi, thì còn cần ai để mà đi tìm nữa. Cho nên cái kinh nghiệm trong đời sống cho chúng ta thấy, vì đã ở bên nhau, thì còn đâu là vấn đề phải đi tìm nhau nữa. Tất cả cuộc đời của bạn ấy người trong gia đình là cùng nhau lo đi tìm gì. Nghĩa là cả gia đình đi tìm công ăn, việc làm, cả gia đình đi tìm thành công, đi tìm địa vị trong xã hội, đi tìm tương lai sáng sủa, đi tìm nhà cửa. Xét mình, ta thấy những điều mà làm ta bận tâm trong một ngày toàn là những vấn đề chúng ta đi tìm gì, chứ không phải là vấn đề đi tìm ai. Khi cuộc sống mà tất cả những thứ chúng ta đi tìm chỉ nằm ở trong cái phạm trù tìm gì, thì đời sống sẽ mang nhiều đau khổ. Tại sao vợ có thể cô đơn bên chồng? Phải chăng người chồng đang đi tìm những thứ mà họ nghĩ rằng sẽ làm vợ mình hạnh phúc, chứ chưa chắc đã đi tìm chính vợ? Làm sao người ta lạc lõng trong gia đình? Tại sao người trong một giáo hội không gặp nhau? Đơn giản là họ không đi tìm nhau. Có nhau bằng thân xác thì con người cũng chỉ là một sự vật. Hiểu nhau bằng tâm hồn là một cuộc gặp gỡ mà bắt buộc phải có sự kiếm tìm. Cuộc sống nhiều xót xa bởi vì người ta không đi tìm nhau mà chỉ bận tâm đi tìm gì. Nhất là khi họ cùng nhau đi tìm gì thì họ lại càng có cảm tưởng là không cần tìm nhau nữa. Người ta có thể cùng nhau đi tìm nhà, nhưng người ta vẫn mất gia đình, bởi vì người ta không gặp nhau. Cùng nhau đi tìm không có nghĩa là cùng tìm nhau. Mà cuộc sống hiện tại, cùng nhau đi tìm thì nhiều hơn là tìm nhau. Cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy, trước khi lập gia đình thì người ta đi tìm nhau. Cho nên một tiếng thở dài của người kia mình cũng bắt gặp. Một ánh mắt của người kia mình cũng hiểu. Người ta đi tìm nhau mà. Nên sau khi lập gia đình rồi, có nhau rồi, thì bây giờ cùng nhau đi tìm. Hai người cùng đi tìm nhà, hai người cùng đi tìm trường học cho con, hai người cùng nhau đi tìm màu sắc nào của các xe đó. Họ cùng nhau đi, nhưng mà thật sự họ cùng nhau đi tìm gì, chứ họ không còn tìm nhau, cho nên họ mất nhau. Bởi đó, cái câu hỏi đầu tiên Đức Kitô nêu lên là: các anh đi tìm gì? Cùng nhau đi tìm tình yêu. Nghĩa là tình yêu đang còn ở ngoài con người. Nếu ở ngoài thì biết tìm đến bao giờ mới thấy. Tình yêu ở chỗ nào mà gặp? Nhưng cùng tìm nhau thì tình yêu nó sẽ nảy sinh, bởi vì tình yêu nó nằm ở trong con người. Tình yêu trong tâm hồn mỗi người. Vì thế mà người ta phải đi tìm nhau thì mới gặp tình yêu. Tìm sự vật, khi gặp rồi thì người ta biết rõ là đã gặp, và gặp là xong, vì sự vật không có thay đổi. Nhưng tìm một con người thì khó lắm, vì gặp rồi nhưng có thể vẫn xa lạ, bên cạnh mà vẫn có thể có những tiếng thở dài với nhau. Đời sống hạnh phúc gia đình hiện tại là biết đi tìm nhau. Sự tìm nhau là biết nhau, hiểu nhau và thuộc về nhau. Con người có nhiều đổi thay, vì thế họ vẫn có thể xa nhau dù ở bên nhau. Để giữ hạnh phúc thì phải nỗ lực đi tìm nhau nhiều lắm. chúng ta vừa đề cập đến câu hỏi của Đức Kitô. Bây giờ chúng ta nói tới câu trả lời cho câu hỏi này. Theo phúc âm tường thuật, thì ta thấy rõ hai môn đệ không đi tìm gì, mà đi tìm một con người. Họ đi tìm Đức Kitô. Khi Đức Kitô hỏi các anh đi tìm gì, thì các môn đệ trả lời thế này: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Đó cũng là một câu hỏi, nhưng câu hỏi này đưa chúng ta vào câu trả lời là các môn đệ không đi tìm gì, nhưng đi tìm một con người. Đấy là một nhắc nhở cho hạnh phúc của chúng ta hôm nay. Trong những phạm trù chúng ta đang đi tìm, ta đi tìm nhau hay tìm sự vật? Trong đời sống hôn nhân, rất nhiều khi có cay đắng chỉ vì cùng nhau đi tìm sự vật. Rất nhiều khi trống trải vì bên nhau mà không gặp nhau. Khi nghe Gioan Tẩy Giả nói, đây chiên Thiên Chúa, thì hai môn đệ liền đi theo Đức Kitô. Nghĩa là hai môn đệ ấy mang nặng một nỗi khát khao đi tìm một con người, đi tìm một trái tim. Gioan kết thúc câu chuyện các môn đệ đầu tiên bằng hình ảnh họ ở lại với người. Đi tìm con người Đức Kitô là theo Ngài, thuộc về Ngài và ở lại với Ngài. Phiên dịch một cách khác từ cái mệnh đề này là hạnh phúc hôn nhân sẽ không có nếu không đi tìm nhau, thuộc về nhau, ở với nhau.
Lạy Chúa, lời của Chúa là một lực làm biến đổi. Chúa đã dùng lời mà hỏi hai môn đệ kia về điều họ đang kiếm tìm. Câu hỏi ấy là một nhắc nhở hệ trọng cho số mệnh đời họ. Hai môn đệ ấy cũng đã có câu trả lời thật đẹp. Họ đi tìm một con người chứ không tìm sự vật. Chúa cũng hỏi con nhiều lần trong cuộc sống: Con đang đi tìm gì? Con tìm Chúa hay con chỉ băn khoăn về sự vật? Con cần những giây phút thinh lặng để tiếp tục nghe những câu hỏi Chúa nhắc trong lòng con. Khi bên nhau mà không gặp nhau là dấu chứng đời hôn nhân họ không cùng đi tìm nhau, mà là đang mải mê cùng nhau tìm kiếm sự vật. Khi người không gặp người thì mãi mãi sẽ là cô đơn. Tất cả những gì tìm kiếm kia cũng nhạt nhòa hạnh phúc. Trong cuộc sống, xin cho con biết hãy đi tìm con người, chứ đừng quên con người mà chỉ tìm sự vật. Và con người con cần tìm trước nhất là chính Chúa.